Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Đại biểu Ngô Sách Thực đoàn Bắc Giang phát biểu tại kỳ họp Quốc hội về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông bình chọn các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu thu hút nhiều hội viên nông dân tham gia. Tổ chức tốt các hoạt động thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. 10 tháng năm 2019, trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn nguy hiểm.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 1 tháng 11, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai dịch vụ công quốc gia. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thông tin và Truyền thông. Tại điểm cầu Bắc Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà chủ trì hội nghị. Cổng dịch vụ công quốc gia cung cấp 5 nền tảng chính là cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, hệ thống phản ánh kiến nghị, bộ câu hỏi trả lời, nền tảng xác thực, nền tảng thanh toán. Đây là địa chỉ duy nhất để người dân, doanh nghiệp truy cập, giải quyết thủ tục hành chính. Hệ thống này có ưu điểm đó là chỉ cần một tài khoản duy nhất là có thể giao dịch được với các thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin điện tử của các bộ ngành địa phương, tránh việc khai đi khai lại các thông tin cá nhân. Qua đó bảo đảm tính nhất quán trên cả nước và tạo thuận lợi cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Cổng dịch vụ công quốc gia dự kiến khai trương vào cuối tháng 11 năm 2019 với 8 dịch vụ như nộp thuế doanh nghiệp, thu tiền điện, đăng ký khuyến mại. Thảo luận tại hội nghị, đại diện một số tỉnh đề nghị các bộ ngành sớm ban hành triển khai hướng dẫn cổng dịch vụ công, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Về vấn đề lưu trữ, đại diện Bộ Công Thương kiến nghị nên phân cấp cụ thể. Về phía tỉnh Bắc Giang, sau hội nghị này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị các sở ngành trong tỉnh rà soát lại hồ sơ, quy trình, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính theo danh mục của bộ ngành cung cấp, chủ động đăng ký thêm các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Sở Thông tin và Truyền thông rà soát lại toàn bộ quy trình làm việc với các nhà thầu để tích hợp chia sẻ dữ liệu của Bắc Giang lên cổng dịch vụ công quốc gia. VNPT Bắc Giang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát các phần việc mà tỉnh đã hoàn thành để xây dựng kế hoạch triển khai tiếp theo. Hiện tỉnh đang chuẩn hóa phần mềm liên thông 3 cấp và xây dựng cổng dịch vụ công của tỉnh.
Trong chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, khi thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội của đất nước, đại biểu Ngô Sách Thực đoàn Bắc Giang đã phát biểu ý kiến tham luận về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo đại biểu Ngô Sách Thực, công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu thời gian qua đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều vấn đề đáng quan tâm, gây bức xúc trong nhân dân. Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, cần thực hiện nghiêm các quy định về đánh giá tác động môi trường trước khi quyết định chấp thuận dự án đầu tư, khuyến khích công nghệ sạch thân thiện với môi trường, kiểm soát xả thải, kiểm soát nhập khẩu công nghệ chất cấm nhập khẩu, mở rộng hệ thống quan trắc cảnh báo sớm để thông tin kịp thời cho người dân. Đại biểu Thực cho rằng,
việc sát dân gần dân lắng nghe ý kiến của nhân dân sẽ có cách làm hay trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, chỉ đạo các cấp các ngành liên quan xây dựng các phương án xấu nhất để xử lý sự cố môi trường xảy ra và mở rộng hệ thống quan trắc cảnh báo sớm để thông tin kịp thời cho người dân có địa chỉ.
Đồng thời, về các giải pháp trên, cần phải xử lý nghiêm và công khai các vi phạm về môi trường, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân giám sát thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của toàn dân bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2019. Theo đó, phê duyệt tổng kinh phí 5,4 tỷ đồng hỗ trợ 18 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2019 với tổng diện tích nhà lưới, nhà màng là 36.913 ha. Các mô hình được triển khai tại các huyện Tân Yên, Lạng Giang, Hiệp Hòa, Việt Yên, Yên Dũng, Lục Nam, Sơn Động và thành phố Bắc Giang. Tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn kinh phí đã bố trí trong dự toán giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2019. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, bố trí kinh phí hỗ trợ cấp một lần cho các mô hình đã được phê duyệt theo quy định.
Mới đây, Hội đồng Bình chọn Sản phẩm Nông nghiệp tiêu biểu lần thứ 2 tỉnh Bắc Giang năm 2019 đã quyết định công nhận các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của các địa phương. Trong đó, huyện Yên Thế có 3 sản phẩm được công nhận. Trong số 38 sản phẩm nông nghiệp được đề cử, hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá lựa chọn ra 22 sản phẩm. Trong đó, huyện Yên Thế có 3 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được công nhận, gồm gà đồi, chè xanh bản ven và cao thảo dược Thiện Tâm, sản phẩm của Hợp tác xã Dược liệu Thiện Tâm, Yên Thế. Đây là các sản phẩm đáp ứng các tiêu chí về khả năng cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường, có chất lượng cao, tính mới, độc đáo, mẫu mã đẹp, thân thiện với môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phát triển bền vững và đạt chứng nhận giải thưởng quốc gia. Trước đó, huyện Yên Thế cũng có 3 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận, gồm sản phẩm giò gà của Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Yên Thế, rượu mê lá Lộc Sơn và trà cà gai leo.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chỉ là những người nông dân chân đất, không được học hành bài bản, song với sự đam mê sáng tạo của mình, nhiều hội viên nông dân đã mày mò nghiên cứu sáng tạo ra nhiều thiết bị máy móc, các giải pháp kỹ thuật và ứng dụng thành công vào sản xuất. Qua đó góp phần nâng cao được chất lượng sản phẩm, giảm được ngày công lao động được đánh giá cao. Để kịp thời động viên và khơi nguồn sáng tạo cho các hội viên, trong những năm gần đây, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương tổ chức cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông, bình chọn các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, thu hút nhiều hội viên tham gia, ghi nhận của phóng viên Đức Minh.
Anh Trần Công Ngọc ở thôn Hưởng 8, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang đã mày mò tận dụng vật liệu tại chỗ, nghiên cứu thành công máy tăng áp và lọc mùi khí ga. Thiết bị này đã giúp gia đình anh giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm chăn nuôi, đồng thời tận dụng được tối đa nguồn năng lượng bioga làm chất đốt. Qua đó đã giảm được chi phí cho gia đình khoảng 2 triệu đồng một tháng. Anh Hợp chia sẻ.
Gia đình tôi là chăn nuôi, thì tôi thấy cái lượng khí ga ở trong gia đình nó lãng phí và là ô nhiễm môi trường. Nên tôi có ý tưởng nghĩ ra là tiết kiệm và thu gom khí ga lại. Sau đó là chúng ta sẽ khi đốt thì tôi thấy là có mùi, là tôi tìm cách để xử lý cái mùi đấy đi. Và cái nữa là có một số tạp chất trong khí ga sinh học là nó sẽ làm hại bếp và xong nồi.
Cùng có niềm đam mê sáng tạo như anh Trần Công Hợp, anh Ông Thế Dũng ở thôn Đại Đồng, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam đã nghiên cứu thành công phương pháp nuôi cấy tế bào mô cho nấm đông trùng hạ thảo. Mặc dù đây là loại nấm có giá trị kinh tế cao, song đòi hỏi quy trình kỹ thuật sản xuất nghiêm ngặt, khó thực hiện tại môi trường tự nhiên. Chính vì vậy, việc nghiên cứu thành công phương pháp này có một ý nghĩa rất lớn. Anh Dũng cho rằng
trên cơ sở khó mình đã áp dụng tủ cấy vi sinh vào lồi hấp khử trùng để hấp để tuyệt trùng để cho cái giống nó sẽ không bị hỏng hay không bị nhiễm trùng thì mình sẽ đạt được cái kết quả cao nhất.
Không chỉ tích cực nghiên cứu sáng tạo các thiết bị máy móc giải pháp kỹ thuật trong những năm gần đây, hội viên hội nông dân toàn tỉnh còn tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất chăn nuôi, đặc biệt tại các vùng chuyên canh cây ăn quả chăn nuôi tập trung như Lục Ngạn, Yên Thế, Lục Nam, quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP được áp dụng rộng rãi. Qua đó đã sản xuất ra nhiều sản phẩm chất lượng có thương hiệu trên thị trường. Ông Lá Văn Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang cho biết.
Cuộc thi lần này thì ban tổ chức nhận được gần 40 giải pháp tham dự cuộc thi, chấm lựa chọn 10 giải pháp tiêu biểu xuất sắc, là những cái giải pháp có hiệu quả kinh tế, có khả năng nhân rộng, như là giải pháp máy tách hạt ngô, hiệu quả năng suất rất là cao, rồi xử lý táo Đài Loan, táo Xuân, ra hoa, đậu quả và nhiều giải pháp khác có ứng dụng thực tế rất là cao.
Để kịp thời khích lệ hội viên sáng tạo khoa học kỹ thuật, lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tại lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần thứ 2 và trao giải cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ 8, đã có 22 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, 10 sáng kiến kỹ thuật đạt giải cao được tôn vinh. Đây đều là các sáng kiến có khả năng ứng dụng cao, các sản phẩm sạch an toàn được thị trường đánh giá cao về chất lượng.
Chuyển sang một số nội dung khác. Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2019, nhằm tôn vinh các nhà giáo, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động trong toàn ngành thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm trên tinh thần trang trọng, nghiêm túc, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả thiết thực. Các đơn vị cần tích cực tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua của ngành như cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở, đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo nhằm khơi dậy niềm tự hào về dạy học và trọng trách vinh quang của sự nghiệp chồng người, đồng thời nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức của mỗi nhà giáo, thi đua phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ. Phát động trong học sinh phong trào thi đua tiết kiệm học tốt, ngày học tốt, tháng học tốt, chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, tôn sư trọng đạo, các hoạt động với chủ đề tri ân thầy cô gắn với hành động cụ thể của học sinh như sinh hoạt tập thể, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, làm báo tường, các trò chơi dân gian, làm những công trình nhỏ có ý nghĩa, góp phần xây dựng bảo vệ cảnh quan sư phạm nhà trường xanh sạch đẹp. Hướng dẫn học sinh chúc mừng các thầy giáo cô giáo tại lớp, tại trường trang trọng, thực sự có ý nghĩa, tôn vinh nhà giáo và người dạy học.
Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong 10 tháng năm nay không có dịch lớn, nguy hiểm xảy ra trên địa bàn. Tình hình bệnh truyền nhiễm có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2018. Toàn tỉnh ghi nhận 17 bệnh truyền nhiễm trong tổng số 43 bệnh cần báo cáo theo quy định của Bộ Y tế. Trong đó hội chứng cúm 4.060 trường hợp, tiêu chảy 2.854 trường hợp, có số mắc cao nhất. Không ghi nhận dịch bệnh nguy hiểm xảy ra, không có trường hợp tử vong do bệnh truyền nhiễm trên địa bàn. Số mắc sởi, ho gà và sốt xuất huyết tăng cao hơn so với những năm gần đây. Từ đến ngày 30 tháng 10 năm nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ghi nhận 238 trường hợp nghi mắc sởi ở 10 huyện, thành phố, ở 116 trên 236 phường, trong đó có 163 trường hợp dương tính với sởi. Ghi nhận là 142 trường hợp sốt xuất huyết dengue lâm sàng, trong đó có 114 trường hợp dương tính, không có trường hợp tử vong.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, trong năm 2019, Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình đã chỉ đạo tuyến huyện tăng cường công tác truyền thông, lồng ghép với hoạt động của các ban ngành, đẩy mạnh hoạt động truyền thông dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Bên cạnh việc phát huy thế mạnh của các cơ quan truyền thông đại chúng, ngành y tế quan tâm mở rộng các hình thức truyền thông hiện đại để cung cấp thông tin, tư vấn về dân số và phát triển qua Internet, các trang web, trang tin điện tử, mạng xã hội, sản xuất các sản phẩm truyền thông về dân số và phát triển để phục vụ truyền thông trực tiếp và cung cấp các nhóm đối tượng có tác động mạnh đến sự chuyển đổi hành vi, chú trọng hình thức, nội dung, cách thể hiện phù hợp trong sản xuất truyền thông dành cho nhóm dân số đặc thù, khó tiếp cận và các vùng khó khăn. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã đăng phát 450 tin bài trên các kênh thông tin đại chúng, tổ chức buổi tuyên truyền, cổ động nói chuyện chuyên đề, tổ chức hơn 1.050 buổi thảo luận nhóm với 14.850 lượt người tham gia, sản xuất trên 51.000 tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền dân số.
Ủy ban dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 3948 về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác, tập kết vận chuyển đất trên địa bàn. Thời gian qua, hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn các huyện Việt Yên, Tân Yên, Yên Dũng, Lục Nam, Lạng Giang và Sơn Động diễn ra phức tạp và gây bức xúc trong nhân dân. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các phòng chuyên môn, thanh tra sở tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Ủy ban dân tỉnh xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban dân cấp huyện, cấp xã để xảy ra nhiều vi phạm kéo dài mà không xử lý. Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với sở, địa phương liên quan tăng cường nắm tình hình, phát hiện, tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản, san gạt, hạ cốt nền, đào và vận chuyển đất trên địa bàn, tập trung vào địa bàn giáp danh với các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh trên cả đường bộ và đường sông, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm gây ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý khoáng sản, mới đây Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam đã ban hành văn bản kiểm điểm trách nhiệm đối với hai chủ tịch Ủy ban nhân dân xã để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang đã kiểm điểm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Lục vì để xảy ra vi phạm khai thác khoáng sản trái phép và gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang chỉ đạo lực lượng công an huyện thu giữ phương tiện khai thác đất và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Để chấn chỉnh hoạt động này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam đã kiểm đếm đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Lâm vì thiếu trách nhiệm trong việc quản lý và để thất thoát tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Đây là những biện pháp nhằm chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản hiện nay. Bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2, trời rét về đêm và sáng. Khu vực phía tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào nhẹ rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào nhẹ, gió đông bắc đến đông cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.